chia sẻ về tinh thần phục vụ. Điện thoại của tôi có tới 4 cuộc gọi lỡ của cùng một người. Tôi không muốn gọi lại, bởi bà ấy là một bà quá. Muốn nhờ tôi mua cho bà một căn mobihome với một số tiền đao ít ỏi. Tôi nghĩ tiền hoa hồng chẳng bỏ và không thèm quan tâm tới. Thế nhưng, đến tối lúc đi vào cầu nguyện thì hình ảnh bà ấy lại cứ hiện lên trong trí tôi. Một bà quá. Tôi cứ tưởng hình ảnh bà quá chỉ có trong phúc âm, thời xa xưa, cái thời mà người đàn bà bị coi là hàng thứ yếu, hoàn toàn lệ thuộc vào người chồng. Chứ thời buổi này làm gì có cảnh bà quá. Nhớ lại hình ảnh bà quá đã xuất hiện rất nhiều trong Cựu Ước và trong Tân Ước. Bà quá thường là những người nghèo khổ, bị khinh miệt, bị bóc lột. Bà quá gọi cho tôi hôm nay cũng có hoàn cảnh giống như bà quá thời xa xưa. Chồng chết để lại một căn nhà, nhưng ngặt một nỗi, bà không có tên trong giấy chủ quyền và cuộc hôn nhân của bà về mặt đạo thì chính thức, nhưng hôn thú đời thì không có. Thế nên anh em nhà chồng đã thừa kế căn nhà ấy và có bổn phận lo cho đứa con của bà cho đến khi cháu 21 tuổi. Theo luật định, bà buộc phải ra khỏi nhà. Và rồi bước chân bôn ba của bà đã dừng lại ở một gara được sửa lại thành phòng ngủ. Cảnh bà quá thời nay là thế đấy. Tôi không đặt vấn đề là có giúp được bà hay không. Nhưng nếu không gọi lại bà, thì tôi tự nghĩ là tôi đã không có tinh thần phục vụ. Giá người gọi tôi là khách hàng mua nhà vài triệu, thì có lẽ tôi sẽ đối xử khác. Trong cầu nguyện bên Chúa, tôi thấy Chúa cũng buồn thương cho số phận của người đàn bà quá này và những anh chị em đang gặp khó khăn. Chúa nhắc tôi về tinh thần phục vụ anh chị em. Đừng làm cái gì cũng chỉ vì tiền. Tuy mục đích của kinh doanh, của dịch vụ là kiếm sống, nhưng người Công giáo, người yêu mến Chúa Giê-xu phải vượt xa hơn nữa, phải mang tình thương đến trong phục vụ. Nếu trong giao tiếp hàng ngày có ai nói với tôi là bạn làm gì cũng vì tiền, thì tôi tự ái lắm và cho là bị xúc phạm. Nói như thế chẳng khác nào bảo tôi là kẻ thờ tiền, trong khi tôi luôn khẳng định tôi là người chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhưng trong phạm vi những gì đang xảy ra với tôi lúc này, thì tôi thấy quả đúng tôi là như vậy. Tôi chỉ nhắm đến lợi lộc và tiền bạc khi tôi phục vụ thôi. Tôi quyết định gọi lại bà quá xem có giúp được gì không. Tôi muốn trở thành người phục vụ, không phải chỉ vì tư lợi, mà là phục vụ con người theo cung cách phục vụ của Chúa Giê-xu. Chúa đã chỉ cho tôi cách phục vụ bằng chính cuộc đời của Ngài nơi dương thế. Chúa luôn chặn lòng thương với tất cả mảng đời đau khổ và tội lỗi. Chúa chữa người mù, cho người què được đi, kẻ câm nói được, kẻ điếc nghe được, và kẻ tội lỗi có cơ hội trở về. Vào trước giờ chịu nạn, Ngài đã quỳ xuống mà rửa chân cho các môn đệ và để lại cho tôi một bài học vô giá về tinh thần phục vụ. Tôi bất giác nghĩ đến cách mà tôi đang phục vụ trong giáo xứ, trong phong trào Cursillo. Tôi đã phục vụ với tinh thần như thế nào? Có phải vì tiếng tăm hay vì yêu mến Chúa Giê-xu? Tôi đã dùng hết khả năng, vốn liếng, thì giờ Chúa ban để phục vụ anh chị em, hay chỉ làm qua lệ? Khi vui thì tôi có mặt, khi không thuận lợi thì tôi trốn biệt. Có cái gì đó lấn cấn trong cách phục vụ của tôi. Tôi chưa thực sự quyết tâm, chưa thực sự có lòng ước ao được phục vụ vô vị lợi như Chúa Giê-xu. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim biết rung động trước bao nỗi oan khiên của người khác, và xin bổ túc những bất toàn nơi con để con được phục vụ như Chúa. Trong dòng suy tư đó, tôi xem xét lại cung cách phục vụ của tôi, cả trong đạo và trong đời thường. Dĩ nhiên, mọi người làm việc là để kiếm tiền sinh sống, nhưng tiền không phải là yếu tố duy nhất để con người làm việc. Nhưng làm việc là để phục vụ nhau, làm cho đời sống con người được tốt đẹp hơn. Nếu cái gì cũng quy về tiền, thì hóa ra tôi vô hình chung đã làm tôi tiền của rồi. Tôi nhớ đến lời Chúa trong Phúc Âm Thánh Luca: anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Luca chương 16 câu 1 đến 8, 9 đến 15. Tôi tự hỏi tại sao Chúa không đặt cho tôi giữa hai chọn lựa là Thiên Chúa và ma quỷ, mà Ngài lại bắt tôi chọn lựa giữa Thiên Chúa và tiền của. Phải chăng Ngài đã nhìn thấy mọi chuyện, mọi nguyên nhân của sự ác đều bắt nguồn từ tiền của mà ra? Trong suy tư như thế, tôi thấy quả là mọi sự ác, mọi biến động đang xảy ra trong xã hội chúng ta đều khởi đầu bằng việc con người làm tôi tiền của. Nạn buôn bán ma túy, phá thai, mua bán nội tạng, buôn người, những trò ma giáo chính trị, tất cả đều vì tiền của. Nếu người ta không mê tiền, không thờ tiền, thì chẳng ai lại liều mình để làm những chuyện vô nhân thất đức như vậy. Khi tiếp xúc với các gia đình trẻ, họ đều có những cãi vã, bắt đầu từ vấn đề tiền bạc. Họ cãi vã nhau vì tiền, không phải là họ nghèo, không có tiền, mà vì họ dư giả, có rất nhiều tiền. Và tôi có làm tôi tiền của không? Hỏi là tự trả lời. Tôi nhất định không, và không bao giờ làm tôi tiền của. Tôi chỉ làm tôi Thiên Chúa, phục vụ anh chị em mình vì hạnh phúc của mọi người. Để khẳng định như thế, tôi cần phải rà xét lại cung cách phục vụ của mình. Tôi làm việc để phục vụ tha nhân hay vì tiền của? Nếu chỉ vì tiền thì khốn cho tôi quá, bởi tiền sẽ không đem lại cho tôi sự bình an và hạnh phúc. Tiền sẽ làm cho tôi xa cách Chúa và khiến tôi chống lại Thiên Chúa yêu thương của tôi. Còn nếu tôi làm việc để phục vụ anh chị em tôi, để mưu cầu hạnh phúc, để thăng tiến đời sống theo tinh thần phục vụ của Chúa Giê-xu, là mối phúc cho tôi. Tuy nhiên, muốn phục vụ trong tinh thần ấy, tôi sẽ không thể làm một mình. Tôi cần đến Chúa từng phút từng giây, cần được Chúa nâng đỡ, và cũng cần được sự hợp tác với mọi người. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Amen.